là cái thứ hai là chuyển thức, từ nơi nghiệp thức nó qua cái chuyển thức do cái nghiệp tâm động. Bởi vì chữ nghiệp đây chúng ta đừng hiểu theo cái nghĩa nghiệp thiện nghiệp ác mà hiện giờ chúng ta tạo, mà chữ thiện chữ nghiệp là cái nghĩa động, cái đoạn trước nói đó, do động cho nên gọi là nghiệp. Và nó chữ nghiệp thức là cái tâm động lúc đang sơ đó, lúc đang sơ vô minh tâm động đó gọi là nghiệp thức. Và do cái tâm động đó mà có những cái chuyển tướng, vì vậy cho nên nói là kiến hay kiến tướng. Ba đó là hiện thức, gọi là hiện thức, tôi nói là năng hiện tất cả những cảnh giới, đó là cái giai đoạn thứ ba mà hiện thức. Giống như là cái gương sáng hiện ra các cái sắc tượng, cái hiện thức cũng vậy, từ theo cái năm tầng kia nó đối đãi lìa hiện, nghĩa là có năm tầng đối trước nó thì tự nhiên tâm tự nhiên nó hiện, không có trước sau, do tất cả thời đều nhận rộng mà khởi, thường còn ở trước nhận rộng đó, tức là những hồi nguyên mà dấy lên chứ không có cái chú ý dụng tâm. Thì như vậy nói cái thứ nhất là nghiệp, tức là động cơ thúc đẩy ban đầu do từ tâm lặng lẽ mà dấy lên, cho nên nói nó là nghiệp thức, cũng gọi là kích động, động cơ vô minh. Rồi cái hai là chuyển thức, từ nó có cái nghiệp đó mà hay sanh ra cái năng tướng. Rồi cái thứ ba là hiện thức, từ có cái năng tướng cho nên nó sanh ra tất cả cảnh giới. Thì như vậy sanh ba cái này là nó phù hợp với cái tam tế cái đoạn trước á, thì nó cũng giống như ta tâm kinh Lăng Nghiêm chúng ta học rồi, do có cái bất giác ban đầu rồi nó tham ra năng kiến rộng kiến rộng kiến, rồi nó có hư không thế giới vân vân. Đến cái thứ tư gọi là trí thức, nghĩa là phân biệt các pháp nhiễm trần. Cái trí thức này tức là cái rộng thức phân biệt các pháp nhiễm và trần. Cái thứ năm gọi là tương tật thức, nó do nguyện tương ôn tham đoạn. Tôi nói đó, nó tiếp tiếp nói là tâm dứt, nó tự từ đây có nghĩa là gìn giữ, chứ không phải như thầy tự từ nhớ vậy hả? Tự từ là nó gìn giữ cái gì? Những cái nguyện của quá khứ vô lượng đời, những cái nguyện thiện ác quá khứ vô lượng đời khiến cho không có mất. Lại hay thần thực những cái quả báo sai biệt, cái quả báo bình đẳng không có sai biệt, quả báo khổ vui bình đẳng không sai biệt ở đời vị lai, và hay khiến cho hiện tại những cái việc đã trải qua bản nhiên mà nhớ những cái việc chưa đó bất giác nó quên ngữ, thình lình nó quên ngữ. Thế nên ba cõi là hư giới, chỉ do tâm tạo ra, lìa tâm thì không có cảnh giới của sáu trần đó. Sở dĩ mà nói như vậy, lập như vậy để cho chúng ta thấy cái chỗ kết luận của ngài. Trời chia ra làm năm cái thức hay là năm cái ý này để thấy cái thế giới chúng sinh hiện có đây đều do tâm thức biến hiện, phải không? Cái thứ nhất gọi là nghiệp thức, cái thứ hai là chuyển thức, cái thứ ba là hiện thức, cái thứ tư là trí thức, cái thứ năm là tương tục thức, cũng đều do năm cái đó thứ lớp nó chuyển hiện chứ không có thiện. Tự như vậy thế giới chúng sanh đều do tâm thức chuyển hiện chứ không thực có, mà chúng ta nằm ở trong cái chuyển hiện đó rồi chúng ta lầm tưởng nó là có thiệt, tưởng mình thiệt, tưởng cảnh thiệt, rồi do đó mà chấp trước rồi tạo nghiệp chịu khổ liên miên không dứt. như vậy trong mấy cái phút này thì chúng ta có thể nói như đến cái thứ tư là phân biệt các pháp nhiễm trần, thì cái đó đó chúng ta thấy nó là cái sức mà mạnh mẽ, nó hiểu biết những cái phần thô phân biệt bên ngoài. Còn đến cái thứ năm đó, tương tự thức đó, thì cái đó nó có cái công dụng gìn giữ những chủng tử làm hay là ác của đời quá khứ, rồi cho nó khác hiện lên rõ ràng. Nghĩa là chủng tử hồi quá khứ hiện hay ác, như giờ trong vô lượng trước nó giữ không mất, cho nên gọi là tự trì, và nó hơi thành được cái hiện tại những cái quả báo khổ vui vân vân bình đẳng không có sai biệt. Từ hồi kia chúng ta tạo cái nghiệp xấu hay là cái nghiệp tốt, lành hay dữ, và khi mình tạo về mình tưởng chừng như cái nghiệp đó mất, nhưng mà qua đời khác nếu hiện đời thứ hai đó đã chưa tả thì đời thứ ba, thứ tư, thứ năm gì nguyện gặp nhân duyên đến thì nó liền lìa hiện trở lại đầy đủ. Cho nên ở cái chỗ này nói cho thiệt rõ để cho quý vị thấy mình không có dám khinh thường cái chỗ tạo nghiệp. Như thí dụ hiện tại chúng ta cách 5 năm hoặc 10 năm về trước, mình có làm ác với một người nào đó do cái ủy quyền thế hoặc là ủy chức mạng vân vân, mà mình làm cái người đó họ đau khổ cùng cực, mà mình chứng kiến sự đau khổ của họ nữa, rồi vì họ không có quyền thế họ không làm gì trả lại cái chức tối đau khổ của họ cho mình được, rồi như vậy thì bỏ qua mới lĩnh ra đi, mình và người đó không gặp lại 5 năm 10 năm gì về sau, rồi tới chừng 5 10 năm mà giả sử gặp lại thì đối với cái người đó những chuyện là ác hồi kia đâu, mình tưởng mình vô rồi, nhưng gặp mặt người đó lại thì mình có nhớ nè. Thì như vậy cái chủng tử làm ác nó mới chôn ở đâu, nếu mình bỏ ra là tưởng chừng mới quên hết rồi, nhưng mà tới khi gặp người đó lại cái bỗng nhiên mình với họ mình cảm cảm thấy cái lòng không an đối với họ. Rồi nếu là lúc đó họ có thế lực hơn mình thì sao, họ có cái cơ hội mà trả lại. Thì như vậy đó, cái đó họ ai giữ những cái nghiệp ác thì nghiệp lành cho mình, ai giữ thì theo thế gian tôi gọi là cái tấm thân tạo quá phải không, nghĩa là có cái gì mình đáng mình giữ cái đó cho mình, nhưng mà sự thật phải phải mà đó là mình giữ cho mình thì không ai, mình làm cái giữ thì nó cũng giữ trong đó, mình làm cái lành thì nó cũng giữ trong đó. Ví dụ ngược lại thì ví dụ như trả về trước 5-10 năm mình có cứu ai một cơn tiếp thực, mình cứu họ được qua cái cơn đó họ mừng và mang ơn quá, mình không thèm nghĩ gì hết, mình bỏ, mình cũng không thèm để ý tới chuyện mình đã làm ơn rồi làm lành 5-10 năm quên hết, mình không được hết, rồi vẫn như thế nào đó mình cũng gặp lại cái người đó thì cứ gặp lại không nhắc cho mình nhớ nè, à nhớ. Ở khi đó nếu mà họ có đủ phương tiện thì lúc đó họ báo đáp mình bằng cách này bằng cách kia, thì như vậy họ ai giữ cái đó cho mình thì cũng là người đó giữ và mình giữ cho ai, phải không? Thì như vậy rốt cuộc là cái nghiệp đó là do hai bên thích a lê gia của mình và thích a lê gia của người kia gìn giữ cho hai, khi mà đối diện gặp nhau đó thì nó liền phát khởi. Rồi nó giữ ngay cho nó suy dọc cho nó phát trợ, thì nó không hết, bình đẳng không hết. Thời chưa làm thế nào thì bây giờ họ trả lại bằng như vậy là hơn chút nữa, tại sao từ ra thế lực họ yếu như mạnh. Thì như vậy đó để thấy là thường thường nó nói rằng mình mà chết chứ địa ngục, giờ có cái đài duyên nghiệp cảnh, tức là có cái duyên là để hiện ra những cái nghiệp báo gì của mình hồi xưa đó, ăn trộm ăn cướp gì mà mình giấu ra mặt chính đường ra mặt dân chúng được,
và cái chuyện chết thì chết như cái dẫn là chết thì viên nó cũng hiện ra, ai mà chết thì anh chạy làm sao nó hiện rõ ràng, thì nghe vậy nó thực là ngầu dữ. Nhưng mà cái viên đó nghĩ với tử là cái viên gì? Đó là cái viên của tương tục thức của mình đó, cái viên đó nó rõ ràng như vậy. Cho nên hiểu cái lẽ này rồi mới biết những cái điều đó không ai giữ mà chính mình giữ, và cái người mình gây tạo giữ, nó hai người cùng giữ với nhau. Cho nên là gặp cái việc đó nó phát hiện ra, chứ không có ở đâu ai khó cho mình mà làm chuyện lo lắng duyên cho từng người được. Thiệt là nếu mà làm chuyện lo lắng duyên cho từng người đó thì chắc là một chính phủ phải tính tiền nhiều lắm, phải làm hàng ngày đi công từ xứ về xứ. Cái chú thì nó làm rồi nó giấu, nó không nói, nó lỡ là ngỡ người phải có một ông lính đi theo, đứng được cạnh hoài, trong tối, cỡ sáng thì chúng ta nói hoài, như chết hết, thấy không? Nó nghĩ, tối vẫn có, nó nghĩ lòng cũng có, nó nói ra, nó có đủ biết gì. Thì chỉ cho cái ông A-la-gia-thích của mình đó, là ông mới giữ chữ hết, rồi không thể nào giấu ông được hết, cho nên cái gì là ông cũng nghĩ ra rồi, cái đoạn chơi nó cũng tử nó vô cảm và tới chừng gặp kia người ta nảy ra, cho nên gọi là bình đẳng không có sai trạng, quả đó bình đẳng không có sai trạng đó. Vì vậy cho nên không đáng sợ ai bên ngoài mà chỉ đáng sợ mình. Mà nói lời tôi mà chỉ sợ mình, sợ cái chủng tử nó rơi trong tàn thức mình thì mình tôi sao mình dám lên nghe không? Ở chỗ không có người mình dám chửi đối với họ. Tôi như vậy thì quý vị thấy nếu thực tình rõ ràng là cái nở một ý niệm, nở một lời nói, nở hành động đều là do chủng tử lại trong kho tàm thức của mình thì ai mà dám mê thôi, phải không? Có một thiên hạ chủng lại, không có chủng lại lúc nào cũng về giặt luôn luôn, không dám cho một cái xấu cái dở nó hiện ra. Mà tất cả cái thấy giả hiện ra rồi đều có do trong tầm thức, nó không thay chế được. Nhưng mà có do động, có do lệch. Người có nào động thì coi như một dính tốt, có nào lệch đó thì coi như một dính xấu. Tôi ví dụ thêm một điều nữa, chỉ dụ như bây giờ quý vị đọc trong kinh, trong luận, trong sử, thấy những bài kệ hoặc là những bài thơ cho các vị hồi xưa hay quá, từ khi là thấy bài thơ hay quá mình muốn lưu nó lại phải làm sao? Phải đặt cái đó đó, từ lần đó ngâm nga chừng giờ hai giờ đó cho nó mới dính được tặng lượng, phải không? Để chuẩn tử đi ra trong đó, nếu là ngâm nga lâu thì chuẩn tử nó giờ đẳng, mình ngâm nga mà ít thì chuẩn tử nó giờ lại, phải không? Nó giờ lại cho nên ít dễ tôi quên, còn nếu là giờ động thì nó lâu hơn đó. Còn nếu mà nó dễ hơn, mà nó vô mắt tới mắt lưu vào thì nó động cho tất không quên. Thì như vậy đó, hả? Ai giữ tôi nhớ cho mình mình, cũng là mình. Vì vậy cho nên mình chửi hết, người ta ở chỗ không có ai hết, nó cũng vô chủng tử phải như thường, thấy không? Nó không có mấy gì đâu hết. Cho nên như là biết được cái chỗ này thì tự tư của mình nó tướng dị lắm, không có dám coi thường. Chỗ nào cũng là tờ chỉnh nguyên trang, chứ không phải là tới trước bàn Phật nó trời chỉnh nguyên trang, phải không? Và ở cái chỗ giống là nó làm gì làm, không phải nó là gì, ở đâu cũng có cái tàn thức, làm cái gì cũng có cái chủng tử nó chiếu ra trong cái kho tàn thức hết. Vì vậy cho nên ráng mà thận trọng ở tất cả chỗ. Vì vậy mà đối với tinh thần tư thường là nhất thiết chú, nhất thiết thời đều phải ta đều phải tâm sâu hết, phải không? Không có chỗ nào, không có cái khi nào không tâm như vậy đó thì cái kho của A-la-gia thức của nó mới thanh tịnh được. Chứ còn nếu mà mình ở chỗ nào mình giữ qua chỗ kia ta tự do thì không được. Đó là cái chỗ mà cái việc đáng sợ, đáng về vậy. Thì như vậy để thấy rõ rằng sở dĩ có chính tâm, có thế giới và liên tục sanh tử theo cái nghiệp báo của mỗi người đều là từ nơi tâm thức biến hiện cho nên thôi. Ai làm ra không? Phải không? Từ tâm thức biến hiện. Vì vậy mà tổ kết luận rằng tam giới là hư ngụ, chỉ không tạo ra lìa tâm thì không có cảnh giới sáu tầng nha. Là tam giới là hư ngụ, chỉ không tạo ra lìa tâm thì không có cảnh giới sáu tầng. Thì như vậy cái nghĩa dư tâm của Phật giáo nó thiết ý vô cùng. Mà cái dư tâm này quý vị nhớ kỹ, đừng có hiểu cái dư tâm mà nó hơi chạm chạp. Nếu dư tâm mà nói rằng mình vui thì cảnh vui, mình buồn thì cảnh buồn đó, thì cái đó phải dư tâm chưa? Thì như vậy là mình chỉ thấy cảnh vui buồn thôi, mình chứ không có cái tâm hưởng là cảnh, phải không? Vì vậy cho nên cái dư tâm đây chỉ rõ là từ cái nghiệp thức do vô minh đạo có đất giá rồi mới chuyển thức, nó hay ra có cái năng tướng, rồi có hiện thức mới có hiện ra thế giới nha. Thì như vậy nó lành cho cái kiến thức có đánh nó phân biệt nghĩa cảnh mới có vui buồn, phải không? Thì như vậy cái duy tâm này nó là cái duy tâm tâm nền tảng vô tạo tất cả thì là chính sinh và thế giới, chứ không phải cái duy tâm mà chỉ có cái vui buồn theo cảnh bên ngoài đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu cái tường tận cái lý này, mà nếu học tinh thần đại thừa mà không nhận ra cái này thì thiệt là làm sao là uổng mặc cái áo pháp tự xưng mình là con cháu của đại thừa của các tổ mà không xứng đáng chứ nào. Nếu mà quý vị nhận ra các pháp hiện tại từ tâm mình hiện như thế nào, tức là từ nhiều thức dân dân trở về sau đó, thì như vậy tất cả cái gì có ra không ngoài mình mà có. Thì nhận ra được cái lý đó thì tất nhiên quý vị mới thấy cả đời này là ảo mộng. Thành ra cái chữ ảo mộng ở nhà Phật đó không phải nó vì mình phân tích cho ra nó không thiệt, mình cho nó là ảo mộng. Cái ảo mộng là phân tích cho nó không thiệt, nó ảo mộng là cái ảo mộng nó còn ở bên ngoài. Cái ảo mộng của cuộc đời này là do từ cái tâm mê mà hiện ra, cho nên cái đó mới là cái thứ nhất của ảo mộng. Từ cái tâm mê mà hiện ra cái đó là chính ý của ảo mộng. Mà mình nhận ra được cái lý đó thì mình nói không còn hiểu cái gì ở thế gian nữa. Vì thế gian là do cái tâm mê của mình hiểu ra, thì còn gì mà hiểu chứ, phải không? Thì giờ chỉ còn một phút là duy nhất là phải rời vàng bất nhất mà trả về cái giác thôi, phải không? Còn tất cả cái hiện có đây là do tâm mê mình hiểu, tốt xấu hay chưa không có hiểu gì hết. Như vậy cho nên các ngài nhận được cái lý đó là các ngài nó không còn bị bệnh biểu, không bị dính dấp gì thế gian. Còn chúng ta người khi phân tích chỉ cái đàn, nói cái đàn nó nhiều duyên hợp rồi phân ra nó không có thiệt thì tạo hiểu như vậy, rồi nó nào không phân tích cho nó cũng thiệt gì thiệt, phải không? Nếu phân tích thì thấy nó không thiệt, mà hết phân tích thôi nó thiệt gì thiệt. Còn thứ rõ nhờ cảnh chúng phân thế giới đều là do tâm mê hiện ra, thì cái đó là ảo mà mộng căn bản, không còn suy nghĩ, không còn xét lường gì về cái cảnh có không nữa. Có cũng là trong mộng mà có, không cũng trong mộng mà có, phải không? Đó nó thấy tiềm tận cái ý nghĩa hiển quá của cuộc đời. Nhưng vừa khi chúng ta nói hiển quá mà làm cái hiển quá theo cái nghĩa vô thường hết rồi. Bởi vì thế hiện nay còn mang nói thì cho nó là hiển quá, chứ không biết hiển quá từ không nghe hiện. Cho nên tinh thần đại thừa là chỉ thẳng chúng ta biết cái diễn hóa của cuộc đời là do tâm mê mà hiện. Bởi tâm mê mà hiện cho nên nhớ lại cái cuộc đời là viết từ tâm mê hiện thì không còn nhiễm. Tự nhiên là viết tất cả cảnh trong chim bao là do mê mà hiện cảnh chim bao. Mà do mê mà hiện cảnh chim bao thì tất cả cảnh chim bao mình có nhiễm nhiễm gì không? Vậy mà có khi cũng nhiễm nhiễm. Phải không? Nếu chim bao là thấy cái điều gì hài lòng quá là tự trở tới trở đi nhắc lo nhắc lạ, phải không? Vì vậy cho nên nó cái người ta mơ từ lớp này tới lớp kia, chứ biết rằng cái chim bao là do tâm mơ hiện thể cảnh chim bao và người chim bao không có gì thiệt hết. Thì bây giờ tưởng lại hiện tại mắt thấy tai nghe sự vật có trước mắt chúng ta đó cũng là do cái tâm vận động vô minh của chúng ta mà giới thiệu chứ không có thiệt. Tự như là nhận ra được cái lẽ đó rồi thì kiểu gì sẽ an lành ở trong nhân gian này, không còn bị cái gì làm cuối dữ nữa. Còn chưa nhận được cái đó là dễ bị giới thiệu, còn thấy hoài mình có pháp. Đó là cái chỗ mà nếu cái thật chữ thì mới thấy thiếu chính cái tinh thần đại thừa. Vì vậy cho nên ở đây tổ Mã Minh mà cố chia sẻ cái chuyện là biến hiện của thế gian ra năm cái thức hay là năm cái ý đó, để cho mình thấy rõ ràng đều do thức duy trì mà có thế gian, phải không? Chứ còn không phải riêng đâu tạo nên, cũng không phải do tự nhiên nó có mà đều do tâm mê của mình mà hiện ra hết. Vì vậy cho nên nhớ đã tam giới hư nghị như tâm tạo ra, không có cái gì thiệt hết. Mà tâm mê là tâm mê do tâm mê tạo ra, thì đó là cái chỗ thiết yếu mọi người chúng ta đều phải thấy. Vì vậy mà nói vô minh là gốc của sanh tử luân hồi, người hai nguyên viên vô minh là bị đầu, phải không? Đó, để thấy rõ cái gốc luân hồi là từ cái tâm mê, mà tâm mê đó lại là vô minh, chứ có gì làm. Mà tâm mê đó không phải như không nó mê, mà nó dứ động, để dứ động cho nên nó thành mê. Vì vậy mà chúng ta muốn kiếm cái chữ vô minh không cần kiếm nó ở đâu, mà luôn luôn thấy nó hiện hoài trước mắt chúng ta bằng cách tình niệm thâm gia đó. Niệm niệm thâm gia đó là hiện tướng cái vô minh cái gì. Vì vậy nên hẳn theo nó thì cái vô minh hết, rồi từ từ các cái kia sau đó là hết. Vô minh hết thì hành hết, hành hết thì thức hết vân vân. Đó là cái chỗ tầm yếu chúng ta phải nhận cho thật chữ thì sau này mới thấy cái giá trị của tinh thần đại thừa. Cho nên nói tới cái tinh thần đại thừa không phải quán cảm dư giả mà nói đó là uyển. Nhớ như vậy đó. Cho nên người sư nói uyển là đắp phân tích cái này kia ra cho nó triệt tứ vị nó chưa ta hết. Nó là uyển, đó là cái lối chưa phải đạt thừa. Cái tinh thần đại thừa là biết do hơi hiện đó là uyển, cái gì thực hơi hiện được uyển hết trơn. Nghe là giả rồi, mà giả rồi nó hiện nó có nữa thì không giả sao được, phải không? Nghe là cái lớp giả thứ nhất, và hiện ra người ra cảnh là cái giả thứ hai. Vì vậy cho nên nói là hiện đó. Thấy như vậy, biết như vậy là nhận được cái ý chỉ của đại thừa. Tiếp.
Hiểu nghĩa lắm mà.
Đã nói rõ về cái lý do tạo thành chúng sanh thế giới đều như tâm mê mà hiện ra. Ở đây nó hỏi lại cái nghĩa đó thế nào, cái nghĩa này thế nào? Do tất cả pháp đều từ tâm khởi vọng niệm mà sanh, tất cả pháp đều từ tâm khởi vọng niệm mà sanh, tất cả sanh biệt tức là phân biệt tự tâm, tâm không thể tâm không thấy tâm, không có vì không có cái tướng có thể thấy. Nên biết thế gian tất cả những cảnh giới đều y như cái vô minh vọng tâm của chính tâm mà được tự trì. Được tự trì, tự trì tức là gìn giữ, còn mãi mãi gọi là tự từ, tự là nó còn, từ là giữ, tức là gìn giữ còn mãi thì gọi là tự từ. Ở đây giải thích rõ rằng hỏi cái làm sao mà biết tất cả đều là do tâm, như tâm hiện ra nó không có cái cảnh giới kia. Vậy nói rằng tất cả pháp đều từ tâm mà khởi, tất cả cái pháp nào cũng đều từ tâm mà khởi, do vọng niệm mà không hết. Thì như vậy ví dụ nói ra thì cảm thấy nó khó hiểu làm sao, tại sao mà đều từ lẫn tán mà sống. Thì bây giờ những cái như là sơn hà đại địa bên ngoài thì chúng ta nói từ lẫn tán thanh thì thấy khó hiểu, chứ còn những cái là do nhân lực tạo tác thì những cái đều do nhân lực tạo tác. Quý vị thấy nó phải lẫn tán thanh không? Có cái tạo pháp nào lấy do giọng ngữ mà tạo đúng không? Từ lại hiện giờ người ta có cái mộng là chế phục hết thiên nhiên, mà chế phục thiên nhiên thì có chi có gì chế phục giọng tâm chế phục. Từ như vậy cái giọng tâm của mình nếu mà thiên nhiên nó thiệt thì cái giọng tâm không thế nào chế phục được hết. Tại sao? Mà cái thiên nhiên nó do mưa mà có, mưa rộng mà có, cho nên cũng lấy mưa rộng mà chế phục nó, chưa có gì hết. Trời mưa rộng mà có, rồi cũng do mưa rộng mà dẹp nó chứ gì. Thì cũng như trời nó mình trước, rồi tới nhà thì cũng do mưa rộng, nếu là mình nghĩ ra mình tạo. Rồi người khác họ, họ rút mình, tức là họ cũng do mưa rộng ra, đang lửa là trong đơn cây chiều, thay bằng. Rồi cũng là mưa rộng là làm cho nó hết. Thì như vậy chứ làm rồi phá, phá rồi làm, tạo nên rồi phá, chứ vậy nó đều rất mê loạn thành ra không có cái gì thiệt hết. Bởi nó không thiệt cho nên nó mới dễ tan rã. Thì bây giờ nói như con người của mình thì ai nói đều có quan niệm tưởng mình là một cái gì chắc chắn vững bền, cho nên nó là hẳn sinh ra rồi thì chung chắc là ít nữa cũng 60 tuổi trở lên thì mới tới trước. Tại sao? Nghĩa là ở trong bụng cũng ngần ngần nghĩ vậy. Giờ cái người nào mà họ có trí giả với mình cái ỉa thì cũng chưa tin nữa. Nghĩa là nghĩ rằng mình phải sống lâu, nhưng mà sự thật đâu có được cái đó. Bởi vì con người mình nó là gốc của cái động mà. Cái động, bởi cái động mà sanh thì người ta cũng dùng cái động mà tử. Thấy không? Từ giờ đây nếu mà mình động do động với sanh thì một cái động khác sử dụng như là một cái cục đá nó chọi xuống mình là cái động gì thì mình sao mình tỉnh ngã được chưa? Rồi cái gì đó út xuống cái động nào đó sử dụng một tập chân tới trước cái động động cái đầu xuống đất chúng ta thì tỉnh sao mình tỉnh có thể tử được. Thì tất cả cái động nào nó cũng làm cho mình tham được hết. Từ cái động mà hiểu thì cũng từ cái động mà tham, thì như vậy cho nên nó không có gì bền chắc. Còn nói tới là không từ cái động mà thành á thì lấy cái gì làm cho nó tan? Như vậy thử sử dụng cái làm cho nó tan đi coi. Cái mà không phải từ cái động mà thành đó, lấy cái gì làm cho nó tan? Chắc là không lấy, không có cái gì mà làm cho nó tan được, phải không? Nếu từ động mà thành thì nó là do động mà tan. Còn nếu không phải từ động mà thành thì không có gì làm cho nó tan được. Đó chính cái đó đó. Cho nên chúng ta muốn là không bị tan hoại thì phải đừng mắc kẹt trong cái động. Còn cái thân này là thân của cái động, cho nên cái chuyện tan hoại cho nó là chuyện giữ nguyên chớn chầy thôi, chứ có gì thiệt hết. Vì vậy mà biết tất cả cái động đều là tạm thời dưỡng quá không có thiệt. Mà cái thiệt là cái không phải động, nó cái không phải động nó là thiệt, chứ còn có động là không phải là thiệt rồi. Như vậy để thấy cái vọng do vọng tâm, vọng niệm tức là cái động, động chơ ở tâm mà phát tâm nó nguyên pháp, cái động từ nguyên thủy của cái mơ lầm trước rồi cái động của hiện tại mới trước. Vì vậy mà nó nguyên nguyên không thể nên tất cả phân biệt tức là phân biệt tự tâm. Bởi vì do mình động mà sinh ra tất cả thế giới chúng sinh, thì bây giờ mình phân biệt thế giới chúng sinh tức là phân biệt cái gì? Phân biệt cái chúng ta cái gì? Phải không? Tâm mà chúng ta cái gì? Vì vậy cho nên nó là khởi tâm phân biệt sự vật bên nào đó là phân biệt tâm mình. Mà tâm thì không thể thấy tâm được, còn phân biệt cái gì? Có ai thấy tâm mình không? Như vậy nói phân biệt tự tâm thì tâm thì không thể thấy tâm mình sao cũng được, cho nên nó không có cái tướng có thể được. Vì vậy mà nó biết tất cả thế gian, tất cả thế giới, tất cả cảnh giới đều là y cái vận tâm vô minh của chúng sanh mà còn không có gì kia đó. Đó là tất cả chúng sanh thế giới hiện giờ đều do cái vận tâm vô minh của chúng sanh mà còn không. Hết cái vận tâm vô minh đó thì nó không còn nữa. Chỉ có là như đó. Cho nên là ra khỏi vô minh vận tâm rồi thì không còn thấy phải sanh tâm tam giới chi nữa. Còn nếu có sanh thì cũng như là chuyện đi trước chứ gì. Phải không? Để tiến xuống với cho bà con mình biết làm gì. Chứ còn nó không có là cái chuyện thiệt nữa. Cái câu này nó nói bản cho quý vị, chắc là họ tưởng đánh dấu tật. Thế nên tất cả pháp như hình tượng tâm dương không có thể được, chỉ do tâm như rộng. Thì có những thứ pháp như cảnh tinh tượng vô xả bất vô thể xả bất phép như tâm như rộng tất tật. Thì như là những câu kết luận này chúng ta thấy phải chỉ thẳng cho mình biết, người biết nó là do tâm mê mà hiện lên, và cũng do tâm mê đó mà gìn giữ. Cho nên biết rằng tất cả những cái pháp thế gian này đều như là những hình bóng ở tâm dương. Hình bóng tâm dương là có hay là không? Cho mà mắc kẹt, mắc kẹt là kìa. Có thì lấy ra cái con. Nếu không người ta sao thấy? Thì như vậy tất cả hình bóng tâm dương đều là hưởng đó, không thể nói có mà cũng không thể nói không. Tại vì mê thì hưởng, còn tỉnh thì không có. Thì hình bóng tâm dương thì lúc mà nhìn mê thì thấy, mà nắm bắt thì không được. Đó, để biết là nó không có cái gì thiệt hết, không có thể được, chỉ là do cái tâm hư vọng của mình hiện ra thôi. Do tâm sanh thì tất cả pháp sanh, các thứ pháp sanh. Tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà thiệt là tán dứt lại cho mình nhớ không có quên. Nhưng mà cái chỗ này cũng là khó, nhiều người không làm sao hiểu nổi. Nó tâm mình sanh cho nên các pháp nó sanh, tâm mình diệt cho nên các pháp nó diệt. Thì bây giờ làm sao mà nó diệt? Bây giờ quý vị nó ra mình nghĩ cái nhà cho nên có cái nhà với mình. Khi mình không nghĩ cái nhà thì cái nhà nó diệt sao? Cái không nghĩ của mình, phải không? Phải không? Trời chứ làm sao? Người ta nói tâm diệt thì có pháp diệt. Ở đây mình đừng có nhớ cái tâm là cái vọng tưởng, cái tâm tức là cái gì hồi nãy nó tâm nó chưa cái năm vợ lại, phải không? Đó. Mà năm vợ đó từ cái động ban đầu dân dân cho tới những cái sao. Vậy vợ cho nên nói trí tuệ nó hiện ra đầy đủ. Vậy vợ nói cho nên tới nguyện nhỏ trí mình diệt, có cái nguyện nhỏ thôi. Mà biểu nó diệt hết thì diệt sao được? Mà khi nào muốn diệt hết được đây là lúc nào? Lúc mà mình không còn niệm nào hết. Nếu mình không còn niệm nào hết thì ta pháp sao đó là diệt. Tại sao vậy? Giả sử mình còn ăn, còn mặc, còn sống với thế gian thì có pháp, nó diệt hết làm sao người pháp? Bây giờ nó tăng tôi và tỷ lệ giả sử tôi tư sao mà bất chạy cái tăng tôi nó thanh tịnh hết, không còn một người nào hết. Thì nếu tăng không có người nào tức là tăng hữu tâm, mà tăng hữu tâm thì có pháp hữu tâm. Nhưng mà giờ tôi còn sống đây không, tôi còn phải bó phải ăn đây, thì có pháp hữu tâm lấy gì tôi ăn. Rồi như vậy Đức Phật Ngài đã thanh tịnh như vậy thì đối với Ngài có pháp diệt hết rồi. Ngài sao Ngài cũng như thức thực, cho nên Ngài đứng mặc ý là cũng ứng biến như thân dân. Thì như vậy là có. Thì như vậy lẽ là có pháp hữu tâm thì lúc đó là phải ăn, phải mặc, phải gì hết. Phải không?
như vậy thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta nghe nói Đức Phật ngài tăng được biết như rồi, ngài còn ăn còn mặc như bao nhiêu người khác, hay là người không còn, ngài không còn ăn không còn mặc? Đạo sĩ nói nghe thật, còn ăn còn mặc như bao nhiêu người khác, hay là ngài không ăn không mặc gì hết? Nhắn chạy từ như thế người nhắn thẳng đến mắt được,
còn ăn còn
mặc
nhưng mà không phải là người khác, vui là con vui.
Cái chỗ đó là cái chỗ mà khó nói đó, tôi nhớ là những gì nói rồi lựa đồ sạch hết. Nếu nói không ăn có mặc thì đọc lịch sử tôi thấy có ăn có mặc hay không, phải không? Nhưng mà nếu tới kinh Niết Bàn mà nói còn ăn còn mặc như như người khác thì bị Phật gỡ, đó là không hiểu Phật. Như vậy thì sao? Thì bởi vì chúng ta quen hiểu cái thân tứ đại này là thân thật, phải không? Cho nên thấy Phật còn ăn còn mặc, nghe không? Thì nếu chúng ta thấy cái tâm thanh tịnh giác ngộ đó là Phật á, thì ông Phật nó có ăn nó mặc không? Thì nếu mà biết thực cho ông Phật đó là Phật sửa chứ, phải không? Còn cái ông Phật tứ đại thì nó nói thì rõ rồi, nó còn nữa thì như vậy mặc Phật nhất rồi sao? Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta sống ra con mắt lịch sử thì chúng ta thấy Phật là ông Phật có thân 32 tướng, có ăn có mặc. Vì vậy cho nên nói Phật còn ăn còn mặc. Chứ còn nếu chúng ta biết nghe tinh thần đại thừa, nhìn thẳng ông Phật pháp thân, ông Phật đó là ông Phật có trí tuệ giác ngộ biết thân biết việc, thì ông Phật đó làm gì có ăn có mặc, phải không? Vì vậy cho nên nói ăn mặc cũng là tính, mà nói không ăn không mặc cũng là tính. Nhưng biết thì nói tính, còn biết nói gì là chúng ta hết, phải không? Nói ăn mặc thì tức là nói về cái ông Phật bằng tứ đại, còn nói không ăn không mặc là ông Phật của cái tâm không thân không diệt. Do đó cho nên nói do tâm không có thói quen, tâm diệt có thói diệt, thì như vậy tâm các ngài diệt rồi, tâm đây là vọng tâm đó, diệt hết rồi thì ở trong cái tâm thanh tịnh đó có khác như còn có hay không? Có không? Nó diệt hết rồi, phải không? Chứ còn hỏi phải là cái tướng, bởi vì cái tướng bên ngoài là lấy tướng thành thân thế mà, phải không? Cho nên cái nhớ có khác đây là có khác từ tâm với nghiệp. Tâm nghĩ tới nhà thì giả sử không có cái nhà đó mà nghĩ nó thì cái nhà cũng hiện với mình, nghĩ cái gì thì nó hiện ra cái nấy, do cái tưởng của mình có tưởng tới thì thấy cảnh hiện ra. Thì giờ nó sang mình thực tình lặng lẽ thì những cái cảnh đó có hiện ra với mình nữa không? Đó có. Như vậy cho nên nó tâm diệt là có pháp diệt, theo đó là diệt hết đó. Nhưng mà tại vì mình quen cái mắt nó tâm diệt là có nhà này phải diệt đó, mình cứ quen như vậy nên không hiểu nổi. Mình phải hiểu rõ tâm mình diệt thì những cái pháp trần mà còn lưu ở trong tâm mình đó, theo đó mà diệt. Mà nếu những cái pháp trần theo đó mà diệt thì ngày nay bỏ cái thân này rồi thì chúng ta còn có lý do gì để mà lẫn lộn trong trần tục nữa không? Hết rồi. Vì vậy mà muốn lẫn lộn trong trần tục thì phải làm sao? Biết phải làm sao? Phải để dành một dài cái chỉnh tử thiên địa ở trong đó, phải không? Để dành dài cái thì mới còn có thể trả lại được. Chứ nếu vừa hết trơn thì không thể được. Vì vậy mà Bồ Tát còn lưu lại một chút ít tiền nào, lưu lại để đi lại chút tâm mới được. Chứ còn mấy cái đó thì không được. Cũng chưa làm đi ra ngoài quốc, đi về, nếu trả lại đó nữa thì phải. Chứ nếu không hành chuyên ngã thì phải để giữ đó, phải không? Để ai nói là đi rồi lại vui được. Chứ bây giờ nếu mình trả hết rồi thì tôi chừng ra hết đi không có làm sao. Vì vậy cho nên nó là nó về pháp cần lưu một chút tiền não để mà trả lại độ tâm.
còn có cái gì la hán thì các ngài không có lưu, các ngài làm sạch hết trơn, các ngài trở lại không được, các ngài làm sạch hết trọn. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy nếu biết rõ rằng tâm đây là chỉ cho rộng tâm, rộng tâm cho nên mới giới niệm, để giới niệm cho nên có pháp trần theo đó. Mà giờ rộng tâm hết thì không có giới niệm thì pháp trần làm sao hiện. Vì vậy cho nên có pháp theo đó mà diệt, tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt. Vì vậy mà quý vị muốn giải pháp dễ chứ không có gì khó hết á, phải không? Dễ chứ không có gì khó, không có gì ngắt ngứa hay là khó khăn, biết là thế đó. Mà chỉ cho hết cái giận tâm thì nó được. Nhưng mà nói là nó dễ chứ gì, vừa hết giận tâm thì tâm đâu xanh, mà tâm hổ xanh thì pháp đâu có. Đó là giải pháp, chứ đâu có cái gì bí mật. Phải chứ mà tôi bảo cái gì làm cái gì mà không thể làm được thì cũng gọi là bí mật. Ngay như giận tâm gần đây ta nó hết xuống, nó không còn nữa thì đó là giải phẫu đơn giản vô cùng. Một nguyên tắc hết sức là đơn giản, dễ ợt hay là dễ hỏng ợt. Thấy được ta như dễ quá, như trở làm ta là phải làm. Nhưng mà cho nó hết giận nó thề thề có hai chuyện đó. Tự là phải gian dạ lắm, phải là cái ý chí anh hùng lắm mới làm được. Giờ là tiếp nó ý thức là chỉ cho cái thức chân tật này. Ê nơi tác phàm khi chấp trước càng ngày càng sâu, chấp ngã, chấp ngã sở, có tướng vọng chấp theo sự mà hoan duyên. Hoan duyên tức là huynh theo, phân biệt sáu trần gọi là ý thức, cũng gọi là thanh linh thức. Lại nữa, nó tên là phân biệt sự thức. Cái thức này, ư nơi cái thấy kiến ái thường, ư nơi cái nghĩa kiến ái thiền não tăng trưởng. Ở đây bởi vì hồi nãy nó tâm ý ý thức thì giải thích đoạn trước là tâm ý, thì bây giờ đây nó nói tới cái ý thức. Cái ý thức đó là sao? Nó ý thức tức là chỉ cho cái tương tự thức á, cái thức mà nó tiếp nối liên miên á. Tại sao cái thức này nó tiếp nối liên miên? Bởi vì các phàm phu chúng ta chấp giữ càng ngày nó càng sâu, nghe không? Sở dĩ mà nó tiếp nối liên miên là chỉ chấp giữ mà càng ngày càng sâu, không buông không bỏ. Mà chấp giữ cái gì chứ? Chấp ngã và ngã sở, với tất cả những cái thứ rộng chấp khác theo những cái hình thức bên ngoài. Cho nên gọi là tùy tự thân duyên, rồi tứ đeo đẳng phân biệt lực trận, vì vậy đó mà gọi là ý thức. Tự như vậy để đây chỉ rõ cái dòng sinh tử mà nó càng ngày càng sâu đó là gốc cả ý thức. Cái ý thức này là cái nó làm cho cái sinh tử mình càng ngày càng sâu. Chỗ như tôi thường thí dụ như con mắt tôi thấy cái da hờn ở đây, thì nếu tôi thấy cái da hờn với